Kính chào quý bà anh chị em một lần nữa, tạ ơn Chúa cho chúng ta có được giờ thờ phượng Chúa tại ngôi thánh đường yêu dấu của chúng ta. Và quý bà anh chị em số còn lại thì đang thờ phượng Chúa tại tư gia của mình, và bạn hữu thân hữu chúng tôi cũng có cơ hội thờ phượng Chúa với chúng tôi trong buổi sáng hôm nay qua thì giờ thờ phượng đầu tháng 6. Nói đến chữ nhắc nhở, có người cần người khác nhắc, có người cũng không thích người nào đó nhắc mình hoài. Có một người đàn ông nọ, mỗi một ngày thì ông thường hay nghe lời của người vợ của mình nhắc nhở trước khi bà ra khỏi nhà để đi làm. Anh à, nhớ lấy báo, bởi vì báo người ta thấy trước cửa, trước sân nhà. Anh à, nhớ tắt đèn. Anh à, nhớ đóng cửa. Như vậy ba chữ: nhớ lấy báo, nhớ tắt đèn, nhớ đóng cửa. Rồi trong nhà có con két, nó cứ nghe bà chủ mà nói như vậy, nó cũng bắt chước theo. Nhớ lấy báo, nhớ tắt đèn, nhớ đóng cửa. Người đàn ông ngày nào cũng nghe cái điệp ngữ, điệp từ này từ vợ của mình và từ con két, cho nên cảm thấy nhức đầu, cảm thấy bực bội. Thời gian trôi qua, người vợ không may bạo bệnh, qua đời chết. Rồi con két nó già, nó cũng chết. Người đàn ông này sống một mình, lúc bấy giờ mới nhớ đến lời nói: nhớ lấy báo, nhớ tắt đèn, nhớ đóng cửa. Từ người vợ của mình hay từ con két của mình. Nhưng rất tiếc, lời nhắc nhở đó không còn nữa. Nhắc nhở, có khi chúng ta không thích được ai nhắc hoài, so annoying, được người ta cứ nhắc mà mình cũng bực bội. Nhưng mà đôi khi chúng ta cũng cần được sự nhắc nhở. Và thưa bạn chị em, trong bối cảnh của đoạn kinh văn mà chúng ta học buổi sáng hôm nay đó, là sứ đồ Phaolô gửi cho hội thánh Côrintô, thì đây là một trong 13 thư tín mà Chúa dùng sứ đồ Phaolô gửi cho các con dân của Chúa. Chúng ta trong những tuần qua chúng ta học nào là Côlôse, rồi chúng ta học Philip, rồi bây giờ là chúng ta học Côrintô. Nhưng thư tín Côrintô này không được viết ở tại La Mã mà được viết ở tại Ephesus. Được viết vào khoảng năm 56 AD, có nghĩa là 56 sau khi Chúa Giêsu đã giáng sinh. Và chúng ta biết cái bối cảnh của hội thánh Côrintô là một bối cảnh rất đặc biệt, một hội thánh có quá nhiều khó khăn, có quá nhiều phức tạp, một hội thánh mà phải nói rằng có cái ân cần nhắc nhở nhưng mà có lời khiển trách kèm theo trong thư tín này. Bởi vì trong hội thánh này đó có sự chia rẽ nội bộ. Trong hội thánh này có cái vấn đề loạn luân xảy ra, có những sự kiện tụng xảy ra trong hội thánh, có cái sự hôn nhân xáo trộn, rồi thờ cúng của cúng cho thần tượng ngoại bang nữa, vân vân, và tiếp tục có nhiều nan đề như vậy. Cho nên nếu nói về nội dung chính hay là cái ý chính của thư tín Côrintô nhất này đó, thì là khiển trách lối sống xác thịt, khiển trách lối sống xác thịt. Và lời nhắc nhở này rất cần cho hội thánh ở tại Côrintô, bởi vì nếu không có ai nhắc nhở thì họ sẽ không có được tăng trưởng ở trong Chúa và được lớn lên ở trong Chúa. Chúng ta cũng cần biết về bối cảnh của thành phố Côrintô một chút xíu. Côrintô là một đô thị lớn ở trong thời lúc bấy giờ, chịu ảnh hưởng rất lớn từ văn hóa Hy Lạp, là một thủ phủ của tỉnh A Chai thuộc đế quốc La Mã lúc bấy giờ. Thành phố này nổi tiếng về sự hưng thịnh thương mại, nhưng rất kiêu hãnh về văn hóa, đa tôn giáo, và cũng nổi danh về một đời sống sa đọa và vô luân của người dân Côrintô. Chính vì thế mà cái ảnh hưởng của cái quá khứ của một người tân tín hữu đó, họ chưa điều chỉnh lại trong một nếp sống mới của người tin theo Chúa, cho nên họ vẫn tiếp tục làm những điều mà trước đây họ đã từng sống như vậy. Cho nên chúng ta thấy ở trong thư tín này, chúng ta đọc thì đến những cái chương cuối cùng đó thì là những lời rất là đặc biệt mà sứ đồ Phaolô nhắc nhở, bởi vì Chúa Giêsu đã chết, đã sống lại và đang sống, còn sống mãi mãi, thì chúng ta cũng phải chết con người cũ và sống một đời sống có ý nghĩa trên đất và hướng về cõi đời đời để gặp Chúa là đấng sống. Đó là trong Côrintô nhất chương 15. Hôm nay chúng ta chỉ học trong chương đầu. Chương đầu có 3 lời nhắc nhở để chúng ta cùng nhắc nhở nhau. Khi nói đến cái chữ nhắc nhở, có nghĩa rằng đừng quên, A reminder, đừng quên, don't forget. Và chúng ta cũng có dự tiệc thánh. Tiệc thánh cũng nhắc chúng ta về sự cứu chuộc của Chúa. Nếu không chúng ta sẽ quên. Và buổi sáng hôm nay, chúng ta được sự nhắc nhở những cái ý chính ở trong thư tín này là kêu gọi sự hiệp nhất trong hội thánh của Chúa trong chiên đạo. Họ cần có cái sự kết nối lại, họ cần có cái sự hiệp một ở trong Chúa. Họ cần có cái sự yêu thương lẫn nhau, họ cần có sự hy vọng hướng về cõi đời đời. Và đây là những lời nhắc nhở không những riêng cho hội thánh ở tại Corinto nhưng mà cho chúng ta ngày hôm nay nữa, thưa quý bạn chị em. Bây giờ chúng ta sẽ gặm lời nhắc nhở đầu tiên. Đó là được Chúa kêu gọi. Được Chúa kêu gọi. Chúng ta tìm thấy điều này ở trong các Kinh Thánh như vậy. Phao-lô bởi ý định của Đức Chúa Trời được kêu gọi làm sứ đồ của Đấng Christ Jesus. Cùng với Sốt-then, anh em chúng ta kính gửi hội thánh Đức Chúa Trời tại Corinto và những người đã được thánh hóa trong Đấng Christ Jesus được gọi là thánh đồ. Cùng với tất cả những người ở khắp mọi nơi đang kêu cầu danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa của họ và của chúng ta, cầu xin Đức Chúa Trời Cha chúng ta và Chúa là Đức Chúa Jesus Christ ban ân điển và bình an cho chúng ta. Như vậy chúng ta thấy cái câu mà cùng với những người ở khắp mọi nơi, đó là chúng ta ngày hôm nay đó. Lời nhắc nhở đầu tiên là chúng ta đã được Chúa kêu gọi từ một tội nhân để rồi đến với Chúa, nhận được sự tha thứ tội và trở thành một thánh nhân. Có bốn bước ở trong sự cứu rỗi mà tôi thường chia sẻ cho ông bà chị em trong thời gian qua. Một người tin nhận Chúa thì điểm đầu tiên là sự tái sanh, rồi kế đến là sự xưng công chính, rồi kế đến là sự thánh hóa, rồi điểm sau cùng là sự vinh hiển là chúng ta gặp Chúa tái lâm. Thì cái chỗ này là cái chỗ mà sứ đồ Phao-lô muốn nhấn mạnh là cái chữ thánh hóa. Thánh đồ, thánh hóa được nhắc nhở đi nhắc lại nhiều về cái chữ này. Cái chữ được Chúa kêu gọi hay được thánh hóa có nghĩa là biệt riêng cho Chúa. Một đời sống bây giờ tôi thuộc về Chúa rồi, trước đây thì không phải, nhưng bây giờ là thuộc về Chúa. Và công việc được thánh hóa này là công việc của Đức Thánh Linh trong thời đại ân điển mà chúng ta đang sống. Tuần vừa qua là Chủ nhật đặc biệt mà các hệ phái Tin Lành trong giáo hội Tin Lành chúng ta đó kỷ niệm là lễ ngũ tuần Đức Thánh Linh giáng lâm. Những bài hát hôm nay chúng ta hát cũng có bài hát Khi Thần Linh giáng lâm, nhắc nhở chúng ta cần sự giúp đỡ của Đức Thánh Linh, cần Đức Thánh Linh biến đổi đời sống của chúng ta, đốt đi những tội lỗi ô uế trước mặt Chúa để rồi thánh hóa chúng ta, làm nóng cháy chúng ta yêu mến Chúa, hầu về Chúa được tích cực hơn mỗi ngày. Ở trong cái phần đầu này nhắc nhở rằng chúng ta bây giờ là người thuộc về Chúa. Khi nói đến cái chữ who we are, bây giờ mình là người thuộc về Chúa, là một thánh nhân. Côrintô nhì chương 5 câu 17 chép như vậy: nhưng nếu ai ở trong Đấng Christ thì nó là người được dựng nên mới, những sự cũ đã qua đi, này mọi sự đều trở nên mới. Nhưng mà chúng ta đừng quên, mỗi khi dự tiệc thánh, chúng ta là một người thuộc về Chúa, một người được dựng nên mới rồi, không phải là một con người tội lỗi sống theo xác thịt và theo ý muốn của mình nữa, nhưng bây giờ thuộc về Chúa, sống theo sự kêu gọi của Chúa. Có cái hình ảnh này tôi thấy rất là hay, như ba điều mà tôi vừa trình bày là được xưng công chính và được thánh hóa và cuối cùng là được vinh hiển, glorification đó. Thì chúng ta thấy cái điểm thách thức là chúng ta cần phải tiếp tục nhờ cậy Đức Thánh Linh giúp đỡ để chúng ta sống trở thành một con người được biệt riêng cho Chúa mọi ngày. Cho dù ai đó không làm trọn cái điều này, nhưng mà không vì lý do họ không làm trọn rồi tôi có bắt chước họ để không làm trọn. Phần của tôi là phải biệt riêng đời sống cho Chúa. Đó là sự thách thức của mọi con dân Chúa. Khi chúng ta được Chúa biến đổi đó, thì có một hình ảnh rất là hay, giống như là một con sâu. Một con sâu nó không có đẹp gì cả, nhưng mà từ từ theo thời gian nó thay da đổi thịt, nó lột bỏ đi cái hình dạng của con sâu, nó trở thành một con bướm. Nó trở thành một con bướm rất là đẹp. Và chúng ta biết cái vai trò của con bướm rất là hay. Khi soạn bài giảng này tôi nghiên cứu và tìm hiểu về cái vai trò của con bướm như thế nào. Chúng ta biết loài hoa, một cái vườn hoa đẹp rất cần những con bướm. Những con bướm này nó sẽ nó sẽ ăn những cái thảo vật mà nó có chất độc ở trong đó. Nếu không đó thì cái chất độc nó có thể tỏa ra, nó làm ảnh hưởng đến cái không khí của cái mình hít thở vào. Cho nên cái công việc của con bướm này đó, nó giải quyết cái vấn đề đó cho con người chúng ta. Nó ăn những cái loài thảo vật mà nó có chất độc ở trong đó. Vì thế chúng ta thấy những cái vườn hoa mà đẹp á, là phải biết rằng có những con bướm nó đã đến, nó đã giúp rồi. Nhưng mà tài liệu cũng cho biết rằng con bướm này á, nó cũng là một con mồi ngon của một số con vật khác. Có một số con vật khác cũng ăn những con bướm. Thí dụ như họ nói rằng con nhện nó cũng ăn loài bướm. Chim trên trời có một số nó cũng ăn loài bướm. Rồi kể cả con thằn lằn, con kỳ nhông nó cũng ăn những loài bướm. Nhưng mà bây giờ chúng ta dừng ngay cái chỗ là cái vườn hoa nó đẹp là nhờ cái sự đóng góp của con bướm ở trong đó. Mà cho em xem vườn hoa đẹp, chúng ta thường thường khen ngợi cái người trồng hoa, người chăm sóc. Nhưng mà có cái công khó của con bướm. Tôi đi vườn hoa Dallas, Arboretum, tôi rất thích quay phim những con bướm. Con bướm thấy rất là nhiều, mình để ý ở trong cái vườn hoa. Và nó từ cái đóa hoa này rồi nó bay qua chỗ khác. Tôi cứ theo nó quay. Bởi vì cái công việc của nó là nó giải quyết những cái loài thảo vật có chất độc, để không ảnh hưởng đến cái sức khỏe của con người chúng ta. Nó rất là hay. Trong cái lãnh vực thuộc linh, chúng ta được đổi mới, trở nên một tác phẩm, một con người mới. Chúng muốn chúng ta mang cái sự tốt đẹp đó, ích lợi đó cho những người xung quanh, để tạo nên một cái vườn hoa thật là đẹp. Amen. Thật là đẹp cho nhau. Và đó là điều mà tôi được sự nhắc nhở tại đây. Được Chúa kêu gọi, cho nên đừng quên cái công việc của mình. Cái sứ mạng Chúa giao thác mọi con dân Chúa là mỗi người có một cái công việc để mở rộng vương quốc của Chúa, hoàn tất công việc mà Chúa giao thác mình mỗi một ngày. Nhưng mà rất dễ cho chúng ta bị chi phối điều này điều kia mà chúng ta không có hoàn tất. Có một câu chuyện kể về một ông nông dân. Sáng sớm, ông luôn thức dậy sớm để chuẩn bị bắt đầu một ngày làm việc. Công việc đầu tiên của ông là ông đến chuồng heo để cho những con heo, những con lợn ăn. Trên đường đi đến cái chuồng heo thì ông thấy một cái đống củi nó bị ngã xuống, không biết ai làm ngã. Ông dừng lại thì ông chất nó lên. Vừa làm thì ông nhìn xa thì ông thấy là cái đám mạ ông gieo tối đêm qua đó. Tối đêm qua đó bây giờ nó lớn rồi, bây giờ nó cao rồi, bây giờ phải đem ra đồng để mà cấy xuống. Thì là ông dừng, ông không tiếp tục chất cái đống củi, ông bước tới đám mạ và ông đi để mà đem ra đồng. Thì trên đường đi thì ông thấy cái mương nó bị nghẹn. Thì ông phải tìm cách để ông thông nước đó. Cứ tiếp tục như vậy, một ngày trôi qua mà ông nông dân này đó không làm xong việc gì hết. Con heo cũng chưa được cho ăn, đống củi chưa được chất lên, mạ chưa cấy, chưa làm xong, và cái mương cũng làm mỗi phân nữa. Điều đó nhắc nhở chúng ta điều. Đôi khi trong cuộc sống của chúng ta muốn làm nhiều việc, ước ao nhiều việc nhưng mà không có việc nào xong hết. Và Chúa muốn chúng ta có kế hoạch, có chương trình trong đời sống, và nhất là đời sống tâm linh một người biết Chúa rồi đó, được Chúa kêu gọi, phải có kế hoạch. Tôi phải được tốt hơn ngày hôm qua, năm nay phải khác hơn năm tới, vừa qua, năm tới tôi sẽ tiến bộ hơn. Mình có kế hoạch để được thăng tiến trong đời sống tâm linh, phải có một chương trình để học lời Chúa. Không vì lý do người ta không làm, những người khác không làm, những người đi theo Chúa 5 năm, 10 năm, 20 năm không làm là tôi không làm, không vì lý do đó. Tôi phải có sự biết tâm. Và đó là cái sự cố gắng mà xin Chúa giúp cho bạn chị em có được. Điều thứ nhì chúng ta học ở đây là được Chúa ban phước. Chúng ta tìm thấy ở trong câu kinh thánh này: tôi luôn vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời, bởi ân điển Ngài đã ban cho anh em trong Đấng Christ Jesus. Vì trong Ngài anh em được phong phú về mọi phương diện, cả lời nói lẫn tri thức. Như lời làm chứng về Đấng Christ cũng đã được xác lập trong anh em, để anh em không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào. Trong lúc chờ đợi sự hiện ra của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ, Đức Chúa Trời sẽ giữ anh em bền vững cho đến cuối cùng, để không bị khiển trách trong ngày của Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Đức Chúa Trời là Đấng thành tín, Ngài đã gọi anh em vào sự tương giao với con Ngài là Đức Chúa Jesus Christ, Chúa chúng ta. Ban phước trong lĩnh vực nào vậy? Chúng ta để ý ở trong câu kinh thánh này: phong phú mọi phương diện. Chữ này hay quá trong tiếng Anh: enrich in every way with all kinds of speech. Tri thức with all knowledge. Ân tứ thuộc linh, do not lack any spiritual gift. Tôi nghĩ ai trong chúng ta ngồi đây, chúng ta cũng ước ao được như vậy. Giống như tín hữu Corinto có được phong phú mọi phương diện, tri thức được có ân tứ thuộc linh. Họ được Chúa ban phước như vậy đó. Và từ đấng là nguồn phước ban cho họ. Bây giờ Chúa muốn họ nhận cái nguồn phước đó thì phải trở thành ống dẫn. Nhưng mà tiếc lắm, họ không làm được điều đó. Điểm thứ nhất nhắc nhở, who we are, chúng ta là ai, chúng ta là người thuộc về Đức Chúa Trời, là công dân thiên quốc phải không? Nhưng mà điểm thứ nhì để nhắc nhở, what we have, chúng ta có cái gì, có những ân phước này. Đừng quên, ân tứ thuộc linh hay là những điều chúng ta được nhắc nhở là khả năng rồi ân tứ. Khả năng là do bẩm sinh rồi trao dồi, nhưng mà ân tứ là Chúa ban cho một người đó, trước đây khả năng không có nhưng bây giờ lại có được. Đôi khi nó là một cái khả năng đã có nhưng mà Chúa đổi nó trở thành một cái ân tứ. Người có khả năng dựa vào sức riêng mình, người có ân tứ của Chúa là nhờ sức của Chúa. Khả năng có thể làm cho mình được người khác khen ngợi, nhưng ân tứ là vì quy vinh hiển danh Chúa. Cho nên chúng ta cần có ân tứ thuộc linh. Người ở ngoài hội thánh của Chúa, ở trong cộng đồng, ở bất cứ quốc gia nào, họ chạy theo khả năng và kỹ năng. Nhưng con dân Chúa, chúng ta phải tìm ân tứ thuộc linh. Muốn có được ân tứ của Chúa, chúng ta cần phải được sự đầy dạy Đức Thánh Linh. Và Chúa sẽ cho ân tứ, và chúng ta sẽ thể hiện qua trái Thánh Linh của Chúa nữa. Đó là yêu thương, vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại và tiết độ. Mà cho em nhìn hình này, Corinto, chúng tôi có đặt chân đến Corinto. Ngày hôm nay là ở tại nước Hy Lạp. Đó là hình của trong đoàn của chúng tôi. Cái kênh của tại Corinto rất đặc biệt, nó rất là sâu và nó rất là dài. Người Hy Lạp họ rất hãnh diện cái di tích này, họ vẫn giữ cho nó đẹp như vậy. Chúng ta đang đứng ở trại cái cầu, nhà tôi với một chị em ở trong đoàn chụp cái hình này, và chúng tôi một số người chụp được cái hình ở trong cái tấm phong đó, rất là hay. Nó dẫn nước vào ở trong cái thành phố để cho người dân có thể có cái nguồn nước, rồi nó cũng trở thành một cái nơi giống như là những cái kỳ quan mà người Corinto rất hãnh diện. Rất hãnh diện về cái chỗ này, và họ vẫn giữ cho đến ngày hôm nay. Tôi đứng ngay cái chỗ vị trí chính giữa thì nhìn xuống chóng mặt luôn, mà nó sâu quá, mà nó dài như vậy. Điều này nó cũng có một cái ý nghĩa. Khi nói đến kênh Corinto hay là Corinth Canal này, là trách nhiệm là dẫn nước. Đời sống của mọi chúng ta trong phương diện thuộc linh cũng là những đời sống phải dẫn nước. Ống dẫn phước và ống dẫn nước đến những nơi khô cằn, đồng khô cỏ cháy. Chúng ta nhận nước từ dòng sông thì nước đó nó phải vào những cái kênh, những cái ngạch, những cái ngòi. Và Chúa dùng mọi người trở thành ống dẫn. Trong những lần trước tôi có giải thích về ý nghĩa Đức Chúa Trời ban ngôi về con sông. Rất là hay, nhà thần học Tertullian trong thế kỷ 13 đã dùng hình ảnh này. Con sông, bất cứ sông nào cũng có nguồn. Nguồn sông chỉ vì Đức Chúa Cha. Kể cả chúng tôi đến sông Giô-đan ở tại xứ Do Thái, thì cái nguồn nó bắt đầu từ cái ngọn núi Hẹt Môn là Hơ Mình. Bắt đầu từ đó, nó phải có cái chỗ bắt đầu. Mà cái chỗ đó nước nó trong vô cùng. Nó càng chảy dài xuống xa xa thì bắt đầu nó hơi đục rồi. Nhưng mà chỗ đó rất là trong, có thể múc lên mà uống dễ dàng, không có sợ nguy hiểm gì hết. Nguồn sông chỉ về Đức Chúa Cha. Cửa sông đến cái chỗ mouth of the river, nó mở ra bắt đầu nước nó chảy vào, chỉ về Đức Chúa Jesus Christ là cửa cứu rỗi. Ngài xuống thế, cửa cứu rỗi mở ra để chúng ta biết được Đức Chúa Trời. Nhưng mà con sông phải có dòng nước, là nước là Đức Thánh Linh, dòng nước. Nước chỉ về lời Chúa, nước chỉ về chính Chúa Giêsu. Ngài phán rằng ta là sông nước hằng sống, nhưng nước còn chỉ về Đức Thánh Linh của Chúa. Và Chúa muốn chúng ta nhận dòng nước để trở thành một cái ống dẫn nước. Rất là hay không bạn chị em? Điểm thứ ba chúng ta học, đây là đừng chia rẽ nhau. Một lời nhắc nhở rất là thực tế, bởi vì đang xảy ra trong hội thánh Corinto. Họ được Chúa kêu gọi, họ là dân thuộc về Đức Chúa Trời, trở thành một người được biệt riêng ra, một tập thể, một cộng đồng được biệt riêng ra rồi. Họ được phước của Chúa ban như vậy, nhưng mà họ không xứng đáng với sự kêu gọi và cái phước hạnh đó, họ là chia rẽ nhau. Và chúng ta nghe, thưa anh em, nhân danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ, tôi khuyên tất cả anh em hãy đồng một tiếng nói để trong anh em không có sự chia rẽ mà hiệp nhất với nhau trong tâm trí và mục tiêu. Thưa anh em, người nhà Cơ Lô Ê có tin cho tôi biết rằng trong anh em đang có sự bất hòa. Điều tôi muốn nói là mỗi người trong anh em đều nói tôi thuộc về Phaolô, hoặc tôi thuộc về Apollo, hoặc tôi thuộc về Cepha, hoặc tôi thuộc về Đấng Christ. Đấng Christ đã bị chia cắt rồi sao? Có phải Phaolô đã bị đóng đinh vào thập tự giá vì anh em không? Hay có phải anh em nhân danh Phaolô mà chịu báp têm không? À, chúng ta thấy ha, như vậy là giống như là có bốn phe nhóm. Phaolô là một, rồi Apollo là hai, mà Cepha là Phi-rơ đó là ba, rồi Đấng Christ nữa. Như vậy có lẽ cái nhóm mà nói là tôi thuộc về Đấng Christ, nhóm này cảm thấy là mình là đúng nhất, mình ngon lành nhất. Nhưng mà khi mà nhóm này mà nói rằng tôi là Đấng Christ mà chê bai các nhóm kia đó, tách rời khỏi các nhóm kia đó, là cũng có vấn đề rồi. Có vấn đề rồi. Cho nên sứ đồ Phaolô không muốn như vậy. Muốn các tín hữu Corinto họ phải nhớ rằng họ được Chúa kêu gọi, được biệt riêng ra rồi, họ được Chúa ban phước như vậy rồi. Cho nên đừng có sống trong cái sự chia rẽ mà làm giảm đi cái sức mạnh của Hội Thánh Chúa. Đôi khi mình đang có cái phước hạnh Chúa ban cho mà lại không có để ý, không có trân quý. Một ông phú hộ, một câu chuyện kể về ông phú hộ. Ông có đủ thứ, ông có tiền bạc, ông có của cải. Nhưng mà rồi ông không có thỏa lòng và ông nghĩ rằng đời sống của mình sao không có hạnh phúc. Cho đến khi một ngày ông suy nghĩ mình phải làm một cái chuyến đi để hỏi ý kiến nhiều người. Và ông gom tiền bạc của cải ông để vào trong một cái túi. Và ông vác cái túi đó ông đi. Ông đi đến đâu đó thì ông nói như vậy: ông bà anh chị em có ai biết hạnh phúc là gì không? Nếu ai giải thích cho tôi được cái chữ hạnh phúc là gì đó, thì tôi sẽ tặng cái túi tiền ở trên vai của tôi. Hỏi người này trả lời cũng không có vừa ý ông. Hỏi người kia, ông cũng không thỏa lòng. Cuối cùng rồi thì gặp một người nói rằng: tôi nghĩ rằng trong chỗ của chúng tôi có một đạo sĩ nghiên cứu nhiều về lời hay ý đẹp. Tôi nghĩ ông nên đến gặp ông đạo sĩ này. Ông sẽ cho biết làm sao để có một đời sống hạnh phúc. Thì người phú hộ này là một người giàu có, đến gặp ông đạo sĩ. Họ dành gần cả một ngày để nói chuyện, hỏi qua đáp lời đủ hết. Cuối cùng trời gần tối thì ông đạo sĩ trong lúc mà thấy ông phú hộ không có cẩn thận đó, giật lấy cái túi và bỏ chạy. Cái túi cầm trên vai, giật lấy bỏ chạy. Ông này ông hoảng hồn, la lên: ô, tại sao ông lại lấy cái túi của tôi? Và cứ rượt theo ông đạo sĩ như vậy. Thì chạy một đổi đó, trời tối hơn á, ông đạo sĩ dừng chân lại. Ông phú hộ đến kịp, thở hổn hển, định thắc mắc tại sao ông lại giật cái túi của tôi, thì ông đạo sĩ trao cái túi lại cho và hỏi một câu: ông có mừng khi có cái túi lại không? Ô, ông phú hộ nó mừng lắm, rất là mừng, rất là mừng. Như vậy ông có cảm thấy hạnh phúc là ông đang có cái túi của cải tiền bạc của ông mà trong tay của ông không? Ô, rất là hạnh phúc. Câu chuyện chấm dứt ở đó. Nhắc nhở chúng ta điều gì? Có những lúc chúng ta đang có những thứ mà mình không có thỏa lòng, không có thỏa lòng, không có vui, không cảm thấy hạnh phúc, cho đến khi những thứ đó nó bay đi, nó mất đi, để mình tiếc nuối. Mong rằng cái hạnh phúc trong câu chuyện nó không phải chỉ nói về vật chất của cải, nhưng nói về nhiều khía cạnh khác. Nó về tình người, mối liên hệ với người, nó về nhiều lĩnh vực mà nó còn có giá trị đời đời nữa. Xin Chúa giúp cho. Ở đây chúng ta được sự nhắc nhở: đừng chia rẽ. Chia rẽ đầu tiên là bất đồng, kế đến là bất hòa. Đừng tiếp tục như vậy. Lời Chúa nhắc nhở Hội Thánh Corinto, sứ đồ Phaolô muốn nói rằng anh chị em phải có đồng tiếng nói, đồng tâm trí, đồng mục đích, đồng công phục vụ, đồng sống đồng chết với Chúa và Hội Thánh của Ngài. Và đây là một sự nhắc nhở what to come. Anh chị em được Chúa gọi, được Chúa ban phước như vậy, là để chuẩn bị cho cõi đời đời, what's to come. Nhưng mà chúng ta để ý ở trong Cô-rinh-tô nhất chương 1 câu 7 câu 8, what's to come, cái gì ở tương lai là gì vậy? Chúng ta nghe tiếp nha, những câu này. Tôi sẽ đọc ở đây câu 7 và câu 8. Anh em đang trong đợi kỳ Đức Chúa Jesus Christ, chúng ta hiện đến cũng chẳng thiếu một ơn nào. Ngài sẽ khiến anh em được vững bền đến cuối cùng để khỏi bị quở trách trong ngày của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta. Như vậy, hãy hướng về cõi đời đời trong đời cái ngày đó. Tất cả chúng ta được cùng một hướng đi. Có người nói đồng ý, cũng cùng hướng đi nhưng mà không có thích đi cùng. Anh đáp chuyến bay United Airlines, tôi thì đi chuyến bay American Airlines. Rồi cuối cùng chúng ta cũng sẽ đến cái final destination. Giải thích như vậy để không muốn đi cùng với anh chị em cùng đức tin với mình. Nhưng mà Kinh Thánh không dạy con dân Chúa làm như vậy. Chúa muốn chúng ta đi cùng ở trong một con thuyền hội thánh, đi cùng ở trong một chiếc máy bay và đến một cái final destination giống nhau. Và đó là cái thách thức để mình có thể bỏ đi cái chữ chia rẽ, bất đồng, bất hòa và có cái chữ đồng tiếng nói, đồng tâm trí, đồng mục đích, đồng công phục vụ, đồng sống và đồng chết với Chúa. Bạn chẳng thấy những người này thờ phượng Chúa, họ đang có cảm nghĩ gì? Họ vui không? Không vui. Tại sao không vui ha? Có coronavirus cho nên không vui. Chúng ta thấy là họ ngồi ở đâu vậy? Họ ngồi hàng ghế nào? Ghế đầu tiên nha. Ghế đầu tiên mà cặp này liếc qua cặp kia nha. Không ưa nhau mà lại thích ngồi hàng đầu như vậy. Là một câu chuyện kể về ổ khóa và chìa khóa. Ổ khóa và chìa khóa nó cùng ở trong một cái cánh cửa, ở trong một nhà của một người. Thì ông chủ này không có vấn đề gì hết với cái ổ khóa và chìa khóa. Nhưng mà chính ổ khóa và chìa khóa thì lại có vấn đề với nhau. Vấn đề là hai người, hai nhân vật này nó gần nhau quá cho nên không có ưa nhau. Và một ngày nọ thì chìa khóa nói rằng tôi muốn đi ra khỏi cái cánh cửa này, ra khỏi nhà này, tôi muốn khám phá một cái thế giới đẹp ở bên ngoài. Cứ nói đi nói lại không thích anh chìa khóa và cứ than phiền như vậy. Thì một ngày nọ chìa khóa mới có một cái suy nghĩ rằng hay là mình tự giấu mình đi một thời gian xem thử có chuyện gì xảy ra. Thì chìa khóa ảnh tự giấu anh đi. Ông chủ về tìm với chìa khóa tìm không được. Tìm chìa khóa tìm không được thì làm sao? Ông phải thay cái ổ khóa. Ông lấy cái ổ khóa đó, ông vứt vào trong cái thùng rác. Thì ngày hôm sau, ông chủ lại đột nhiên gặp được cái chìa khóa, mừng quá, cầm chìa khóa, mở thử cái cửa, nhưng mà quên, ủa, mình đã thay cái ổ khóa rồi. Cái chìa khóa này không dùng được, cuối cùng rồi ông vứt nó vào cái thùng rác luôn. Thì ngay cái chỗ mà gặp nhau, ổ khóa và chìa khóa lúc bấy giờ mới ngậm ngùi và nói với nhau, cũng tại mình. Cũng tại mình cho nên số phận mình phải rơi vào thùng rác, không cần hữu dụng nữa. Thương bạn chị em, một câu chuyện vui, nhưng mà trong lãnh vực thuộc linh, mỗi người trong hội thánh của Chúa đều hữu dụng. Nan đề của hội thánh Cô-rinh-tô là chia rẽ. Cho đến khi đọc ở trong Cô-rinh-tô nhất chương 12, Chúa dùng sứ đồ Phao-lô để nhắc nhở rằng hội thánh là thân thể của Đấng Christ, mà anh chị em là một chi thể cần nhau hết. Mắt cần, răng cần, tai cần, chân cần nhau hết. Chứ không thể nào một cái chi thể nào nói tôi không cần anh. Cần nhau hết. Và trong ý nghĩa đó, Chúa muốn chúng ta phải cần nhau, tôn trọng nhau, quý trọng nhau. Chia rẽ thì bắt đầu sẽ không có qua được chỗ này hay là bên kia nếu có sự chia rẽ. Hơn bao giờ hết, đất nước Hoa Kỳ mà chúng ta sống cần sự cầu nguyện của con dân Chúa. Nào là cầu nguyện cho COVID-19. Chúng ta biết là đến ngày hôm nay thì COVID-19 lây lan dữ dội lắm. Mà anh chị em có biết là những cái thông tin mới là như thế nào không? Để tôi cho biết một vài thông tin đó. 111.000 người chết tại Hoa Kỳ. Ngày hôm qua thôi đó, Dallas có 256 ca nhiễm mới nha. 10 người chết ngày hôm qua. Texas tổng cộng bây giờ từ Bắc Nam, Houston và Dallas là có 1.767 người chết. Thế giới có 402.686 người chết. Và hiện giờ cả thế giới có 7.008.000 ca nhiễm. Nhưng mà điều được mừng khích lệ là trong đó chúng ta được biết là có 3.428.962 người được hồi phục và họ sẽ được về nhà. Một quốc gia người ta không ngờ rằng lại là có số người nhiễm bệnh COVID-19 nhiều đứng thứ nhì của nước Mỹ, đó là Ba Tây, đó là Brazil. 676.494 người đang nhiễm bệnh và đã có 36.000 người chết rồi tại Ba Tây thôi, tại Brazil. Cho nên chúng ta thấy cần cầu nguyện cho nhau và cần nói những lời ân cần khích lệ, chứ không có tạo thêm cái phiền phức cho nhau nữa. Nhưng rất tiếc ở đất nước Hoa Kỳ chúng ta thì những ngày qua chúng ta thấy biểu tình đòi hỏi sự tôn trọng nhân quyền, đừng kỳ thị chủng tộc, tự do dân chủ, hòa bình v.v. Bây giờ gần đây nhất là đoàn biểu tình muốn chính phủ Hoa Kỳ phải giúp đỡ để rồi cảnh sát phải có một cái luật mới, không có hà hiếp dân chúng, không có dùng những thứ không nên dùng, để cho người dân có thể sống được dễ dàng hơn. Nó có nhiều yếu tố ở trong đó, nhưng mà chúng ta thấy khi mà đất nước Hoa Kỳ chúng ta sống là một nước tự do dân chủ, thường thường thay đổi qua hai điều. Biểu tình là bắt đầu có sự thay đổi, người ta điều chỉnh lại nhiều thứ khi có biểu tình. Thứ hai là bầu cử. Khi có bầu cử, có một cái tổng thống hay là bộ các mới thì có sự thay đổi. Vì thế chúng ta hãy cầu nguyện cho đất nước mà chúng ta đang sống. Ê-sai chương 1, câu 17 thì nhắc nhở như vậy. Hãy học làm lành, tìm kiếm sự công bình, hãy đỡ đần kẻ bị hà hiếp, làm công bình cho kẻ mồ côi, bên vực lẽ phải cho người quá bùa. Đức Chúa Trời chúng ta quan tâm đến những thành phần này, cho nên chúng ta cũng cần được sự nhắc nhở. Mi-chê chương 6 câu 8 nhắc nhở rằng: Hỡi người, Ngài đã tỏ cho ngươi điều gì là thiện, cái điều mà Đức Giê-hô-va đòi ngươi há chẳng phải là làm sự công bình, ưa sự nhân từ và bước đi cách khiêm nhường với Đức Chúa Trời ngươi sao? Cho nên Mi-chê chương 6 câu 8 và Ê-sai chương 1 câu 17 nhắc nhở chúng ta phải trở lại sống một đời sống tôn trọng và chấp nhận lẫn nhau, yêu thương lẫn nhau. Tôi chụp được tấm hình này từ NBC. Tôi thấy hai phi hành gia lên được ở trên trạm không gian, được sự đón tiếp của ba phi hành gia trên đó. Tôi thấy họ vui quá. Và mỗi ngày họ đều có thể làm FaceTime hay là liên lạc qua Messenger, họ nói chuyện với người nhà của họ được một cách dễ dàng ở dưới đất, không có gì trở ngại hết. Họ rất là vui, họ làm công việc ở trên đó. Thì tôi nghiên cứu thêm đó, thì họ lên cái chỗ này và một phi hành gia đã lên trên đó rồi đó, thì người này nói rằng cái độ dài của cái trạm không gian nó bằng 10 chiếc xe school bus. Chúng ta thấy một chiếc xe school bus nó rất là dài, mà 10 chiếc nó đậu gần nhau như vậy thì cái độ dài của trạm không gian như vậy, và họ có nhiều công việc để làm ở trên đó. Thì trở lại trong cái hình này, chúng ta thấy ước gì mình được lên trên đó ha. Bây giờ họ nói rằng nếu mà bạn lên trên đó, bạn cần 58 triệu mới lên được. Mà một đêm bạn ngủ trên đó nó là 365.000. Cho nên phải là tỷ phú mới đi được đó. Thì có một phi hành gia vào năm 1969 tên là Russell Swaycott. Russell Swaycott. Ông lên được trạm không gian. Và ông viết rất dài cái bài viết cảm nghĩ của mình. Và trong cái bài viết này đó, thì ông nói rằng cái cảm nghĩ của tôi là tôi nhìn xuống trái đất. Nó đẹp tuyệt vời. Nó đẹp tuyệt vời là nó không có biên giới. No boundaries. Không có biên giới. Nó gắn liền. Một quả địa cầu tôi nhìn thấy rất là rõ ràng. Ở trong cái vị trí như vậy thì nhìn rõ là phải không? Và ông mong rằng cuộc sống của mọi người trên đất cũng đừng có những cái biên giới không cần thiết. Ông bà chị em có dịp đến nhà tôi thấy cái hàng rào, có người khen, có người nói sao lạ rồi, hàng rào nhà một xíu sao cao quá vậy, nó tới 12 feet cao. Người Anh họ có một câu là hàng rào càng cao thì tình xóm giềng càng tốt. Tất nhiên là nhà ai nấy lo đó. Thế như vậy cũng không được. Tôi với những người láng giềng rất là gần gũi, hỏi thăm nhau, giúp đỡ lẫn nhau. Cho nên tôi nghĩ có những điều xảy ra trong đời sống của chúng ta nhắc nhở chúng ta phải quan tâm. Chúng ta cần nói vòng tay nhỏ, nói vòng tay lớn. Chúa nhắc nhở chúng ta là chúng ta làm công việc này vì chúng ta đã được Chúa kêu gọi, được Chúa ban phước thật là nhiều rồi. Đừng tiếp tục chia rẽ nữa. Hãy đến với nhau kết nối hiệp một ở trong Chúa.